Hồi 28, trai bình an lại cầu có nghĩa sĩ, rừng khoái hoạt, sai đánh tưởng môn thần. Khi đó thì Ân bảo với Võ Tòng rằng: xin huynh trưởng hãy ngồi chơi, việc này để tiểu đệ kể rõ ràng đầu đuôi thì mới rõ được. Võ Tòng có ý nóng nảy mà rằng: tiểu quản doanh bất tất phải lôi thôi vài dòng văn tự, có thế nào thì xin cứ thật nói ngay cho tôi được biết. Tiểu đệ từ thuở nhỏ theo đòi võ nghệ, cũng biết được qua loa dăm ngón côn quyền. Nhận thế đất Mạnh Châu thường gọi là Kim Nhẫn Bu. Ở gần cửa bên Đông Trại có một nơi phố xá tên là Khoái Hoạt Lâm. Xưa nay các thương khách ở Sơn Đông, Hà Bắc đều đến đó buôn bán rất đông. Trong phố có hơn 100 nhà khách sạn lớn và 20-30 sòng bạc lớn. Trước đây tiểu đệ nhờ có đôi chút võ nghệ, bèn tấp bắt 80-90 tên tù đồ khỏe mạnh ở trong trại, đem ra đó mở một ngôi tửu điếm, rồi bắt các khách sạn cùng với các sòng bạc quanh đó. Nếu khi có đám kỹ nữ nào qua lại là phải đem đến tửu điếm của tiểu đệ trước, rồi mới được chia đi các nơi. Nhân thế mà tính mỗi tháng tất cả tiền vặt vãnh có thể kiếm được hơn 200-300 lạng bạc. Dè đâu có một ông trương đoàn huyện, người ở Đông Lộ Châu cũng đến đây, lại dắt thêm anh chàng to lớn tên là Tưởng Trung cũng lại đến đây. Anh chàng này mình dài chín thước, tay gậy tay quyền ít người nào mà đo kịp. Bọn giang hồ vẫn gọi là Tưởng Môn Thần, có nghĩa là thần giữ cửa họ Tưởng. Anh ta thường nói khoác là trong 3 năm trời ở Thái Nhạc đánh nhau không hề có đối thủ, khắp trong thiên hạ thì chỉ có một người như hắn mà thôi. Nhân vậy hắn cướp lối kiếm ăn của tiểu đệ. Tiểu đệ đặt thẳng khái không chịu nhường, sao bị hắn đánh cho một trận, có tới hơn 2 tháng trời mới ngồi dậy được. Hôm nọ huynh trưởng mới đến đây, chính tiểu đệ vẫn còn đau tay mà phải buộc đó. Tiểu đệ nghĩ đến chuyện ấy thật là căm tức vô cùng, toàn đem người đến đánh báo thù một mẻ, xong lại e hắn với Trương Hoành huyện rất thân, lỡ có thế nào thì trong trại đây làm lắm điều không tiện, bởi thế mà chưa sao mà báo trả thù. Nay nghe tiếng huynh trưởng có lòng hạ cố giúp đỡ một tay, để tiểu đệ được sạch tan gánh giận vô cùng ấy, thì dẫu chết cũng được hả lòng. Duy huynh trưởng mới đến đây, e khi đường xá xa xôi, trong mình thì lại không khỏe, nên muốn đợi 2-3 tháng cho huynh trưởng khỏe mạnh rồi sẽ ra nói chuyện. Ai ngờ bây giờ thì... Võ Tòng nghe đến đó cười ha hả mà rằng: anh Tưởng Môn Thần ấy có mấy đầu mấy tay? Thì Ân đáp: hắn chỉ có 1 đầu 2 tay thôi, chứ làm gì mà có nhiều hơn ai? Võ Tòng cười mà rằng: tôi tưởng hắn 3 đầu 6 tay, tài giỏi như Na Tra ngày trước thì tôi còn sợ thật, nhưng nếu chỉ có 1 đầu 2 tay thì không được tài giỏi như Na Tra thì làm gì ta phải sợ? Đành là vậy, song tiểu đệ sức lực còn yếu kém nên chỉ sợ không tài địch nổi với hắn thôi. Tôi đây không phải nói khoác, nhưng cứ võ nghệ của tôi thì bao nhiêu những thằng ngang ngạnh không biết điều trong thiên hạ đều không coi vào đâu cả. Bây giờ các bác cứ xem rượu đi, đem rượu đi đường để uống, rồi tôi với bác cùng đến nơi chỗ nó ở để tôi đánh nó thử một mẻ coi cái con hổ hôm trước. Nếu nó chết thì tôi cũng xin đền mạng. Thì Ân đáp: xin huynh trưởng cứ ngồi chơi giây lát, gia nghiêm tôi về đây sẽ xin nói chuyện. Việc này không vội được, hãy để sáng mai tôi cho người đi dò xem. Nếu nó còn ở nhà thì hôm sau ta hãy đến đó, bằng không thì coi như thư thả, rút dây sợ động rừng, lỡ bị nói đánh lại thì không phải là chuyện chơi. Võ Tòng ra dáng sấn sổ mà nói rằng: tiểu quản danh phải biết rằng nếu để nó đi được thì ta không phải là thằng con trai, đi thì phải đi ngay, cần gì phải đợi hôm nay hôm khác. Tiểu quản danh cho mau mau mới được. Đương khi hăm hở nói cười thì bỗng thấy lão quản doanh ở sau bình phong chạy ra mà nói rằng: nghĩa sĩ ơi, lão há nghe chuyện nghĩa sĩ đã lâu, nay thằng cháu được gặp ngài thật là vén mây trông thấy mặt trời, xin mời ngài hãy vào trong nhà ta cùng nói chuyện. Võ Tòng đứng dậy, theo lão quản doanh vào nhà trong. Lão quản doanh mời Võ Tòng ngồi. Võ Tòng khiêm tốn mà nói rằng: "Tôi là người phạm tội đến đây, đâu dám sắc sực như vậy." Lão quản doanh cười mà rằng: "Nghĩa sĩ không nên câu nệ như thế, cháu được gặp nghĩa sĩ là may mắn lắm rồi." Võ Tòng nghe nói liền thi phép xong ngồi đối diện với lão quản doanh, còn Thi Ân thì đứng một bên. Võ Tòng lại nói với lão quản doanh: "Xin phép cho Thi Ân cùng ngồi bàn để nói chuyện." Được một lát, người nhà lại dọn rượu lên. Lão quản doanh cất chén mời Võ Tòng mà rằng: "Nghĩa sĩ là bậc anh hùng như vậy, thiên hạ ai không đem lòng mà kính phục. Thằng cháu ở đây có mở một ngôi hàng ở khoái hoạt lâm, chủ ý là không phải buôn bán cầu lợi, đó chẳng qua là muốn nuôi thêm hào khí cho đất Mạnh Châu để cùng non sông mà đóng góp. Ngờ đâu bị tên Tưởng Môn Thần ỷ thế hào cường mà công nhiên chiếm mất. Nay nếu không gặp nghĩa sĩ thì có lẽ khó lòng mà báo thù được. Vậy nếu nghĩa sĩ có lòng thương thì cháu xin được bốn lạy làm huynh trưởng để gọi tỏ tấm lòng thành cùng nghĩa sĩ." Võ Tòng cung kính mà đáp rằng: "Chúng tôi có tài học gì mà dám nhận lời như thế?" Nói xong cất chén rượu uống một hơi cạn hết. Thi Ân đứng dậy lại Võ Tòng bốn lại bái làm huynh trưởng, kết nghĩa anh em. Võ Tòng đứng dậy đáp lễ rồi cùng ngồi uống rượu với nhau. Đến khi Võ Tòng rất say thì mới bực về phòng để nghỉ. Sáng hôm sau, cha con Thi Ân bàn với nhau rằng: "Hôm qua Võ Đo Đầu uống rượu say quá, chắc hôm nay còn trúng tủ. Ta chưa có thể nào làm việc gì được, vậy ta hãy nói dối là sai người đi dò xem, thấy hắn không có ở nhà thì mình hoãn lại đến ngày mai sẽ liệu." Khi bàn định xong, Thi Ân liền bảo với Võ Tòng rằng: "Tiểu đệ sai người đến dò xét hẳn hồi, xong hắn vẫn còn đi vắng, vậy thì sáng mai xin mời huynh trưởng hãy đi cho." Võ Tòng nghe nói lại có ý sốt sắng mà rằng: "Hôm nay thì lại nghỉ một ngày thì thật là phiền cho tôi quá." Khi cơm nước xong, Võ Tòng cùng Thi Ân đi ra trước trong dinh chơi mát một hồi, rồi lại trở về phòng khách nói chuyện võ nghệ với nhau. Trưa hôm ấy, Thi Ân mời Võ Tòng ăn cơm ở trong nhà, trong khi thiết rượu chỉ mời dăm ba chén rồi cất đi mà không lên cơm ngay. Võ Tòng đang cao hứng uống rượu, nhưng thấy vậy cũng không hiểu đầu đuôi tình ý là gì. Khi cơm nước xong, Võ Tòng trở về phòng nghỉ thì có hai đầy tớ đem nước tắm rửa đến. Võ Tòng liền hỏi rằng: "Sáng hôm nay tiểu quản doanh thiết cơm lại không để cho uống rượu là tình ý làm sao?" Tên đầy tớ mới đáp rằng: "Chẳng giấu gì đô đầu, lão quản doanh cùng tiểu quản doanh tôi đã định hôm nay là mời đô đầu hành sự, xong lại e hôm qua đô đầu uống rất nhiều rượu thì hôm nay chắc sẽ bị trúng tủ mà lỡ mất việc to, bởi vậy không dám đem rượu ra mời đô đầu, mà cốt là để dưỡng sức khỏe để mai nhờ đô đầu giúp việc." Võ Tòng nghe nói bật cười mà rằng: "Như thế mà ta sai rượu lỡ mất việc to thì cũng là lạ thật." Đêm hôm ấy, Võ Tòng nóng lòng sốt ruột, mong sao cho chóng sáng để dậy mà đi. Sáng hôm sau, chàng trở dậy sớm rửa mặt súc miệng, đội khăn mỏ xéo, mặc vải mùi thâm, thắt lưng đỏ, chân quấn lá đáp đi đôi giày da, rồi lấy miếng lá cao dán đè chỗ kim ấn trên mặt. Vừa đi chỉnh đốn xong thì Thi Ân đã đến mời Võ Tòng vào trong nhà ăn cơm. Khi ăn cơm nước xong, Thi Ân liền sai người đầy tớ đóng ngựa để đi. Võ Tòng gạt mà nói rằng: "Chẳng tôi có việc gì đâu mà phải đi ngựa, cái đó không cần. Duy có một điều này, tiểu quản doanh phải nghe tôi mới được." Thi Ân nói: "Có điều gì xin huynh trưởng cứ cho tôi biết, nếu tiểu đệ dám không theo." "Lẽ nào tiểu đệ dám không theo? Bây giờ tôi với tiểu quản danh cùng đi, cần phải nhớ một câu là không ba chẳng qua vọng." "Thế nào là không ba chẳng qua vọng? Tiểu đệ không hiểu ý." Võ Tòng cười mà nói rằng: "Tôi nói chú nghe, nếu chú có cần cho tôi đánh Tưởng Môn Thần thì cứ bước chân ra khỏi thành, hễ gặp hàng rượu nào là phải mời tôi uống đúng ba chén rượu. nếu không có ba chén rượu thì tôi không qua được vọng tử. Thế thì không ba chẳng qua vọng. Thi Ân nghe nói, nghĩ một lát rồi đáp rằng: Khoái Hoạt Lâm cách Đông Môn 14 dặm, trong quãng đó có tới 12-13 hàng rượu. Nếu qua mỗi hàng mà uống hết 3 chén thì tất cả phải đến là 35-36 chén rượu. Như thế thì huynh trưởng đã sai rồi, thì còn làm được việc gì nữa? Võ Tòng cả cười và đáp rằng: Tiểu quản doanh sợ tôi sai rồi kém sức hay sao? Phải biết rằng tôi uống rượu thì tài giỏi một phần, chứ uống đến 10 phần rượu thì tài sức ở đâu mà kéo đến, không biết thế nào mà kể. Nếu không phải là say rượu to gan thì nào có đánh được con đại trùng ở trên núi Cảnh Dương. Lúc đó cứ để cho tôi say mê say mệt thì mới có sức khỏe được. Thi Ân nói: Nếu vậy thì hay lắm. Hôm qua chỉ sợ huynh trưởng quá sai rồi lỡ việc nên không dám đem rượu ra mời. Nay huynh trưởng đã nói như vậy thì nhà tôi sẵn có ba có rượu ngon, xin mời ngài cứ gánh sắn cả hoa quả rượu chè đi, rồi đến đó cùng sẽ dùng. Thế thì vừa ý tôi lắm, có dăm ba chén rượu thì mới có khí lực, chứ đánh suông thì khó lòng mà đánh được. Hôm nay tôi đánh thằng ấy gọi là để cho họ buồn cười một mẻ vỡ bụng mà thôi. Bấy giờ Thi Ân sai hai tên nhà gánh rượu nhắm đi trước, rồi lão quản doanh lại chọn vài 30 tên khỏe để ứng tiếp đi theo sau. Đoạn rồi Thi Ân cùng Võ Tòng mà ra đi, ra khỏi trại Bình An tới cửa Đông Môn, đi được 45 bước thì thấy tên cạnh đường có một ngôi hàng rượu phất tử phỏ phất ở trên. Hai tên người nhà đã gánh rượu đến ở nơi đó. Thi Ân liền mời Võ Tòng vào ngồi, rồi đem bài các thức rượu nhắm ra. Võ Tòng bảo với Thi Ân rằng: Cái này tất phải dùng 3 chén lớn, chữ chén nhỏ thì không ăn thua. Người nhà nghe nói liền lấy ra 3 cái chén thật lớn, rồi Thi Ân rót rượu ra mời. Võ Tòng không cần khiêm nhượng mời chào, cất chén rượu 3 hơi lên uống một cái hết cả, rồi đứng phắt dậy ngay. Người nhà lại thu xếp đồ đạc mà gánh mau đi trước. Võ Tòng cười bảo Thi Ân rằng: 3 chén rượu thật là nở gan nở ruột, dễ chịu lắm, thôi ta đi đi. Nói đoạn hai người lại cùng đi. Bấy giờ đang vào tháng 7, trời còn nắng bức gió tây, hai người liền cởi phanh cả áo ra mà đi cho nó mát. Đi được độ một dặm đường lại đến một nơi tửu điếm thấp thoáng, lá cờ bay ở trong giữa rừng cây. Thi Ân đứng dừng lại mà hỏi Võ Tòng rằng: Chỗ này là một hàng rượu nhà quê, huynh trưởng cũng tính là một vọng chăng? Võ Tòng đáp: Phải lắm, uống 3 chén nữa rồi sẽ đi. Nói đoạn hai người lại vào hàng ngồi, rồi người nhà cũng đem rượu rót ra 3 chén để Võ Tòng uống. Uống xong lại đứng dậy cùng đi tiếp. Từ đó cứ mỗi khi gặp hàng rượu là phải vào uống 3 chén rồi lại đi. Dần dần đi có tới 10 chốn hàng rượu, Thi Ân thấy Võ Tòng vẫn chưa có dáng sai thì lại lấy làm vui trong dạ. Bấy giờ Võ Tòng mới hỏi Thi Ân rằng: Từ đây đến Khoái Hoạt Lâm ước chừng còn bao nhiêu nữa? Thi Ân đáp: Không còn bao lâu nữa, ở ngay khu rừng trước mặt kia thôi. Nếu vậy thì tiểu quản doanh nên tránh đi một nơi khác mà đợi chờ tôi, để một mình tôi đến tìm hắn cũng được.
Vâng, huynh trưởng dạy thế thì phải lắm, song phải nên cẩn thận dụng tâm, chứ đừng có khinh địch mới được.
Võ Tòng cười rằng: Cái đó không cần phải dặn, cứ cho bọn người nhà nó cứ đưa tôi đi, còn gặp hàng rượu nào thì tôi phải uống nữa. Thi Ân liền dặn người nhà đi theo Võ Tòng, còn tự mình thì đi lánh một nơi. Võ Tòng đi qua 3-4 dặm đường lại uống thêm 10 chén rượu nữa. Lúc đó vào khoảng sắp trưa, khi trời nóng bức, thỉnh thoảng mới hay hay hơi có chút gió. Võ Tòng nghe chừng hơi rượu đã bốc lên, có dăm 7 phần chến choáng. Chàng liền cởi phần áo, làm bộ say 10 phần rồi ngã bên đông vẹo bên tây, mà khệnh khạng đi vào trong rừng. Lũ nhà trỏ vào đằng trước mặt mà nói rằng: Đến con đường chữ thập kia, tức là tử điếm của Tưởng Môn Thần rồi đó. Võ Tòng nói: Gần đến đây rồi thì các ngươi nên lánh cho xa, để khi nào ta đánh ngã hắn rồi ta sẽ đến đó. Nói đoạn đi thốc vào trong rừng,
thấy một anh đại hán như tượng kim cương, khoác cái áo vải trắng, tay cầm cái phất xua rồi, bạc ghế ngồi dưới gốc cây hòe bóng mát. Võ Tòng càng giả mặt sai, liếc mắt nhìn qua một lượt rồi nghĩ bụng: anh chàng này tất là tưởng môn thần. Chàng nghĩ vậy lại xong sọc đi. Đi được dăm 30 bước, đến một quãng đường chữ thập, có một tủ đếm rất lớn, trước cửa treo lá cờ viết 4 chữ Hà Dương Phong Nguyệt rất to. Lại đến tận cửa, thấy một dãy trắng sơn sông sơn dầu, hai bên treo 2 cái biển vàng viết 2 câu: rượu thánh vung trời đất, bầu tiên tích tháng ngày. Trong đó một bên cây đặt giường thịt dao thớt và các thức đồ dùng, còn một bên thì lò bếp và đồ làm bánh. Phía trong có 3 cái chung đựng rượu rất lớn, chôn ngập một nửa xuống đất. Khoảng giữa mặt một cái quầy, cười ó với một người đàn bà trẻ tuổi ngồi trong. Người ấy là vợ lẽ của Tử Môn Thần mới lấy xong, nguyên là một tài con hát khi xưa. Bây giờ Võ Tòng chạy thẳng vào hàng, đến bên quầy ngồi đối diện với người đàn bà, rồi đặt 2 bàn tay lên quầy mà nhìn chị chàng kia không chớp mắt. Người đàn bà thấy vậy thỉnh thoảng lại mặc nôm đi chỗ khác. Võ Tòng lại nôm vào trong, thấy có 5-7 tên tử bảo ở trống. Chàng bèn gõ bàn và gọi lên rằng: nào chủ hàng, rượu ở đâu? Vừa gọi xong thì có một tên tử bảo chạy đến, nhìn Võ Tòng rồi hỏi rằng: thế ngài muốn lấy bao nhiêu rượu? Võ Tòng nói: lấy 2 vò, nhưng hãy đem đây ta nếm xem cái đã. Tên tử bảo chạy đến quầy bảo người đàn bà lấy 2 vò rượu, đổ vào thùng rồi đem đến, cộng chén đưa cho Võ Tòng và bảo rằng: đây, rượu đây, xin ngài hãy nếm cho. Võ Tòng cất lấy chén rượu xem qua một lượt, lắc đầu mà nói rằng: không tốt, không tốt, lấy thứ khác ra đây. Tên tử bảo biết Võ Tòng đã ra dáng sai, bèn cầm đến quầy bảo với người đàn bà rằng: nương tử, đổi cho hắn một thứ khác vậy. Người đàn bà liền cất rượu ấy đi, rồi đổi lấy thứ rượu thật tốt đưa ra. Tử bảo lại hâm nóng một chén đưa cho Võ Tòng nếm. Võ Tòng sẽ nhấp một tí rồi lại kêu rằng: rượu này cũng không ngon, muốn sống thì phải đổi thứ rượu khác. Tên tử bảo cố nín hơi không nói, rồi đem đến cho người đàn bà mà nói rằng: nương tử, dầu lòng đổi thứ khác đi nữa, lão này coi chừng đã sai rồi, chỉ là muốn sinh sự mà thôi, thôi ta đừng chấp họ mới được. Người đàn bà nghe nói đổi lấy một thứ rượu thượng hạng đưa cho tử bảo. Tên tử bảo hâm nóng tử tế rồi rót thêm một chén đưa cho Võ Tòng. Võ Tòng cất lên rồi nói rằng: cái mùi này có vẻ hơi mới mẻ một chút. Này thằng kia, chủ nhân mày họ gì? Tên tử bảo đáp rằng: dạ, chủ nhân tôi là họ Tưởng. Võ Tòng liền nói: sao lại họ Lý? Người đàn bà nghe vậy lấy làm khó chịu, liền nói với tên tử bảo rằng: thằng chó này lại muốn chết hay sao? Tên tử bảo nói: nghe chừng anh ta ở đâu mới đến đất này, chưa biết là người thế nào nên mới liều lĩnh đến như thế. Võ Tòng liền hỏi rằng: nè, các người đang nói chuyện gì đấy? Tên tử bảo đáp rằng: chúng tôi đang nói chuyện riêng ở đằng sau, ngài cứ xơi rượu đi. Võ Tòng tiếp luôn rằng: người bảo người đàn bà ấy ra đây uống rượu với ta một lúc. Tên tử bảo gạt đi rằng: chết nổi, sao mà nói càng như thế, bà ấy là vợ của ông chủ nhà của tôi đấy. Vợ ổng nữa thì làm sao, uống rượu với ta phỏng đã có việc gì. Chị chàng kia nghe nói cả giận mắng lên rằng: đồ chết tôi này hỗn thật. Nói xong toàn đẩy cái quầy để chạy ra. Võ Tòng cởi phăng cái áo bên trên rồi thắt ngang xuống bụng, cầm thùng rượu hắt một cái đổ tóe xuống đất, rồi nhảy vào trong quầy. Vừa khi chị chàng kia mới đứng dậy toan đi ra, bỗng bị Võ Tòng sấn đến, một tay nắm đầu tóc, một tay thì cầm chặt lấy thắt lưng, rồi xách qua mặt quầy mà ném ngay vào trong trung rượu. Khi đó có một tên tử bảo nhanh chân chạy đến toan đánh Võ Tòng, bất đồ bị Võ Tòng nắm xách cổ mà bỏ ngay luôn vào trong chung rượu. Rồi lại có một tên tử bảo cũng chạy đến, cũng bị tóm lấy ném ngay luôn vào trong chung rượu nốt. 3 người đều giãy lục đục ở trong chung rượu, mà không anh chàng nào mà nhảy ra được. Sao có hai tên tử bảo nữa ở trong nhà chạy xông ra, cũng bị Võ Tòng đánh cho. Một tên thì bị một cái đá ngã ẹp xuống đất không dậy được. Đoạn rồi Võ Tòng xông vào đánh tất cả những người nhà bếp, anh nào anh nấy đều thục thân mà bỏ chạy, để báo với Tưởng Môn Thần. Tưởng Môn Thần nghe báo tin thì ngạc nhiên cả kinh, liền đẩy ngã cả ghế ra, phất một cái đuôi rùi rồi xuống đất, rồi vội vàng chạy đến cửa hàng để xem. Vừa đến khoảng đường rộng ở trước cửa thì gặp Võ Tòng cũng ra đến nơi đó. Tưởng Môn Thần tuy có sức lớn hơn người, song lâu nay chỉ vì tủ sắc ham mê, sức lực cũng có phần hao kém. Bởi thế mà thoạt trông thấy Võ Tòng trong bụng đã hơi hơi nao núng. Tuy vậy song chàng vẫn khinh thị Võ Tòng còn đang say rượu, nên cứ thị hùng mà sấn vào để đánh. Khi xông vào tới nơi thì Võ Tòng giơ tay quyền lên nhằm giữa mặt Tưởng Môn Thần, đánh dứ một cái rồi quay ngoắt mà chạy bỏ chạy. Tưởng Môn Thần cá giận xông vào mà đuổi, bất ngờ bị Võ Tòng mau chân đá phi cho một cái trúng ngay giữa bụng. Tưởng Môn Thần giơ tay lên đỡ rồi phi quyền mà đánh lại. Võ Tòng né mình tránh tay quyền của Tưởng Môn Thần, rồi lại giơ chân bên hữu đá cho một cái trúng ngay vào thái dương của Tưởng Môn Thần. Tưởng Môn Thần bị một cái đá ngã lộn về đằng sau. Võ Tòng liền xông vào đạp lên trên bụng, dở quả đấm và đánh luôn. Nguyên trước Võ Tòng đánh giữ một cái rồi quay ngoắt mình đi mà phi chân trái đá trúng một bên, rồi lại phi chân phải đá luôn một bên nữa. Phép đánh đó gọi là Ngọc Hoàng Bộ Uyên Ương Cước, là một võ nghệ biệt tài của Võ Tòng thao luyện từ xưa nay, không phải những tay tầm thường mới ví được. Bây giờ Võ Tòng đánh luôn 5-7 cái đấm, Tưởng Môn Thần không sao mà bò dậy được, chịu nằm ép xuống đất mà kêu van xin tha. Võ Tòng nghe vậy dừng tay đánh mà bảo với Tưởng Môn Thần rằng: "Nếu người muốn ta tha thì phải hứa với ta 3 việc này mới được." Tưởng Môn Thần kêu lên rằng: "Hảo hán, tha cho tôi, dẫu đến 100 việc tôi cũng xin theo, huống chi là chỉ có 3 việc." Võ Tòng bèn lấy chân dậm lên trên bụng Tưởng Môn Thần mà nói rõ ra 3 việc cho nghe. Mới hay là: "Giang hồ sai tỉnh, tỉnh sai, ngang trời dọc đất thân này xem không. Bấy lâu xuôi ngược bền bồng, biết nhau chẳng có non sông với mình. Tuồn gì là giống hôi tanh, thế gian thêm để bất bình riêng ai. 100 năm cõi tục còn dài, Nam Phi xin chớ phụ lời bồng tang.